con học với chân thầy băng số 7. Xong thầy ngõ phước tán lời lành, bán ẩn rừng trên bỏ lợi danh, lặng lẽ mong nghe người hạ lệnh, quảng bao giữa bám thành tùng canh. Tâm 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 dấu chốn linh đài, thoát tục mặc dầu thế nghĩa nay. Dân dẫn lời dàn thầy tiếng thượng, ngài tay rộng rực tiếng thần ai. Hai bà này giống của ông đất Cổ Lê Thành Long, Bà Rịa Thích Nam. Ta lấy ý nghĩa của 8 câu chữ pháp đặt ra một bài tiếp tục như vậy: đời không đạo không rời bước chẳng lìa mình, tuy xá phồn qua cảnh sắc thân, tâm chỉ xem qua từ nét dấu, nghe thầy dạy dỗ sự binh minh liền rồi tất yếu dưới chân thầy. Dưới chân thầy dạy đại định và tính thiền. Hành đạo là tìm những quyền năng biến đổi con người qua một vị siêu phàm trước ngày giờ đã định sẵn cho nhân loại trong vũ trụ này, chứ không phải luyện tập những cách thần thông như khai thần kiến quỷ, chưa mưa hứa gió, xích dứa xích hồn. Quyền năng đó giới mở tâm mình con người, ấy là tâm thức phát triển càng ngày càng thêm rộng lớn và cao siêu. Nếu mà mang tâm thức thì trước hết phải lo rửa sạch phàm tâm, phải tự chủ, phải cất kỹ, phải chế ngự ba thể thân dứa tứ, phải tinh luyện tính rồi là tịnh sự với tấm lòng vị tha. Chứ không phải là một viện tích đạo quý báu nhất trên đời, tuy khuôn khổ, tuy nhỏ, mà những lời dạy trong đó có một tầm mức quan trọng và rộng lớn vô cùng. Nó nói một chút ít về mặt dày và lý thuyết nhân và cả sức người và phương diện thực hành, trong đó chỉ cho các bạn đọc giả biết những điểm chính liên quan với nhau và rất cần thiết cho tự tu tâm luyện tánh như sau đây. Rồi có một cái câu mà câu đó là sự chiến giá. Vậy thì con người sinh ra ở cõi tầng thế để ở cõi tầng để chiến giá. Nếu tiếng quá phải dẹp những tiếng nhẹ dựng lên cản trở bước đường của hành giả. Những tiếng nhẹ đó là những tính xấu của ba thể thân dưới tứ mà Phật giáo gọi là tham bạch, tham sân si. Chúng là những ảo ảnh, ánh mắt con người không cho thấy sự mật, sự thật. Phương pháp dịch từ những tiếng nhẹ dọc ở mỗi giờ, mỗi tức, mỗi hết sức chú ý vào những tư tưởng, ý muốn, lời nói và việc làm để hướng dẫn chúng vào con đường từ thiện và phương tính. Thầy vẫn tự được lợi ích hữu hiệu và dây tư lợi. Vì thế dưới chân thầy, thế thì dưới chân thầy dắt quý bạn đi từ chỗ định đến chỗ đại định và sống thường bằng cách hành động mà quý bạn không ngờ dịch phút nào. Một cách khác, dưới chân thầy dạy quý bạn tu trong sự hành động giữa chốn tuần ra đô hội, ở dài chùa tụng kinh niệm Phật. Thật rằng đức tu thị ngụy tư non rất đúng, lăn lóc với đời mà giữ lòng trong sạch, không bị chấp tà dân lợi cám dỗ mới thật là chân tu. Có lại nếu chưa dập tắt lỗi lầm mà sống ẩn mình trên nâng cao định phẩm, không bị những thử thách với xá rối thì rất ung dung tự tại. Tuy như vậy rất dễ, nhưng khi trở ra thành thị thì e cho sự vấp ngã có tính thở. Có hành động thì quý bạn mới thấy rõ những chỗ chỗ còn khuyết điểm để bồi bổ cho là lần trở nên không ngon và cao thượng hơn trước. Như vậy đại định và tấn thường bằng sự hành động khai sáng cho quý bạn mau hơn là tự ngồi tầm tay mặt tưởng mỗi ngày hai lần mỗi. Lần mỗi giờ cả năm như vậy mà chung cuộc không đem lại kết quả tốt đẹp như hình giảng mong muốn. Muốn cho đúng lý, dầu cho đọc cả tục nguyện thiền luận và tịnh và chục năm mà không tìm ra mối, không biết tình trí, không biết tư tưởng và ý muốn, không tốt từ đâu sinh ra và phương pháp chữa trị chúng thì cũng uổng công vô ích. Nếu dừng ngồi chúng thì tâm đã loạn động, nhớ đông nhớ tây, muốn làm cái này đang bỏ cái kia, nói trước những việc đã qua và lo nghĩ những việc đều đã tới. Quan sát vấn đề chánh và giải quyết tốt việc có thâu thập được cái chi tiết đẹp đâu mà gọi là ngộ. Và vị La Hán có nói, ai thực hành đúng 100% những lời dạy tăng dưỡng với chân thầy thì người đó sẽ là một vị siêu phàm. Không khác nào Nguyễn Thánh Ca Ba Gia Sa Di Ta dưới Nguyễn với chân thầy dạy Tama Yoga, tức là yoga của con đường hành động. Nhưng mà mọi ai cũng có thể thực hành được không nhiều thì ít nếu cố gắng và bền trí. Và thật trong tư kỳ này tôi chủ là một công việc cực kỳ khó khăn không phải. Nhưng không phải là không thể làm được nếu con người kiên quyết, ý tâm mà chắc từ ngày nên tin. Cho hay nếu bắt đạo thành tính giả dễ như tả bàn tay thì ngôi vị chân tiên không có giá trị gì hết. Tất yếu về ba đức tánh, tất yếu về bốn đức tánh. Với chân thầy dạy chúng ta bốn điều sau đây: một là lánh dữ, hai là làm lành, ba là rửa lành cho tính Phật, bốn là phụng sự do tính cách vô tư lợi. Bốn đức tánh phân biện đoạn lực hạnh kiểm tốt và phụng sự vô tư lợi đều liên quan mật thiết với nhau. Về đức tánh phân biện, thứ nhất con người phải tự biết mình, phải biết mình là tinh thần chứ không phải là xác thân hữu hình hữu hoại này, và cũng phải biết con người tiến trần để tiến hóa. Nhưng chúng ta phải thực hành đúng theo thiên cơ, phải đứng dậy làm và làm lành. Mà muốn làm lành thì phải biết là điều nào là phải, điều nào là gấy, điều nào là điều nào tránh, điều nào hữu ích nhiều, điều nào hữu ích ít. Thực là phải biết phân biệt, giờ tới tránh đoạn tuyệt. Phân biệt được rồi mới tập dứt bỏ những cái giả tạm, những ý muốn đối tượng khách hàng, những chuỗi con người và điện tội lỗi, và được con người, từ chối con người và đến sau linh hồn từ kiếp này ra kiếp kia. Cái chuyện có vĩnh viễn tồn tại và lợi ra những cái từ dư ở mệnh chỉ dùng được trong một kiếp người mà thôi. Đấy mới thật là tinh thần đoạn tuyệt và hạnh kiểm tốt. Phân biệt và đoạn tuyệt được rồi mới thấy nếu thành một người hoàn toàn thì tâm và trí phải mới mang một lượt với nhau đầy đủ, tư tưởng, ý muốn, lời nói và việc làm phải ở dưới quyền điều khiển con người. Chúng phải hết sức chân thành và hướng về con đường tự từ thiện. Một cách khác là hạnh kiểm xã thật tốt. Và để tránh tình sự, có hành kiểm tốt rồi mới tình sự bất lực và giao tư lợi tất cả những sự hành động phải xây dựng hạnh phúc cho nhân loại. Tránh lại mới tình sự bất lực và giao tư lợi thì hạnh kiểm phải thật tốt. Nếu có hành kiểm thật tốt thì phải đoạn tuyệt những sự ham muốn quấy phá khách hàng. Và nếu đoạn tuyệt những sự ham muốn quấy phá khách hàng thì phải biết phân biệt tích nghĩa hiểu rõ điều này giữ lành tà tránh hữu ích, nhiều hữu ích ít. Thánh thân những lời dạy tâm nguyện với tinh thần tức là cầm vững mạng của mình tâm sai và tương lai sẽ được bảo đảm. Những điểm chính trong những dưới tinh thần tôi chọn ra sau đây những điểm chính trong những dưới tinh thần quý bạn đặt những điểm chính của thiên nào thì xem lại thiên đó. Như vậy quý bạn sẽ dễ nhớ những lời của tinh sư dạy và đem ra thực hành. Bảo chừng nào cũng có những cơ hội đưa đến quý bạn ở nơi hình chứ không phải ở nơi trước. Phải dùng dưới tinh thần như một cái gương để xem mình mỗi ngày. Nếu thấy cái này chưa tâm sạch được thì nên gọi rửa liền. Nếu tinh thần bay không phải xây dựng một ngày một bữa mà hoàn tất thì ra cũng vậy. Phải tới thành nhiều kiếp, mỗi kiếp đều cố gắng bước lên cao thì cái một ngày chưa nó đắc đạo thành chánh quả, thành một là một vị sư phàm. Nếu cõi đá mòn không ai phản trợ được lực chứng đó. Và là nói đầu của bất bà anh bê phình. Dưới tinh thần là một quyển đầu tiên của một em còn thơ nhưng sắc hồn của em nhỏ chứ không phải linh hồn của em nhỏ đâu. Em rất thích chậm chạp nhưng cách khó khăn những lời dạy chúng tôi dạy vì năm ngoái năm 1909 em chưa dạy tiếng Anh như bây giờ là 1910. Nếu nơi theo gương này và giữ dạy những lời giới văn thì đọc giả sẽ đạt những bước đầu tiên trong đường đạo cũng như tác giả đã bước vào đó rồi. Xin danh cho những người phải gõ cửa đây là gõ cửa đạo. Trong đạo đức có câu, hãy kiếm, người sẽ gặp, hãy gõ cửa, người ta sẽ mở. Ba câu cầu nguyện, cõi trần này là cõi giả, cõi tế tâm và cõi của sanh lão bệnh tử. Còn cõi nước bàn mới thật là cõi chân, cõi sáng suốt và cõi trường sanh bất tử. Ba cõi kinh này giống con nguyện. Rihat Arangyata Uvanishad với bằng chữ Bắc Phạn Sanskrit. Đệ của Asian, thấy lời này giống của sư phụ tôi dạy tôi nhờ ngài giúp. Tôi mới bước vào cho đạo được những lời của sư phụ tôi hữu ích cho anh nếu anh tu theo. Để chăm chỉ từng dấu từng nét mỗi tinh tư không nói hai lần. Đến đức tánh tâm điện. Đến lúc tấm phân điện những mục đích thật phân điện sự chân và sự giả từ khi nước bước vào đường đạo tức là được đỉnh đạo lần thứ nhất cho đến đi mất đường đạo thành là vị siêu phàm được năm lần đỉnh đạo như trong đường đạo mới có dạy những điều đáng thu ảnh mà thôi và sau nhiều đường thế là hai tức lập dùng cho lâu lắm là một đời vì thế chúng đó là mộng ảo trong thế gian chỉ có hai hạng người những hạng người hiểu biết và những hạng người không hiểu biết thì cái đây là hiểu biết lâu trời đối với con người cơ đó là sự tiến hóa sự hiểu biết này mới là tâm đại. Còn sắc da và nội lắm của con người là điều không quan hệ. Sự tốt đẹp và sự dinh dưỡng của con người là hợp tác với thiên cơ đồng giáo với thiên cơ và với thiên cơ mang thành tựu. Cái thứ nhất làm lành và làm việc cho thiên cơ cao tiến hóa chứ không phải vì quyền lợi thiên cơ. Và thuận theo lẽ trời làm một cơ giới thiên tiên thánh. Dầu y, nói y là người nước nào hay giữ đạo nào cũng không hề chi. Để dọn dập nhất nghệ cho nên điều chi trời muốn điều đó mới làm dập lòng người, dập lòng mọi người. Phải phân biệt điều làm với điều giữ, điều hữu ích với điều vô ích, điều hữu ích nhiều với điều hay điều hữu ích ít, thật với hư, ích kỷ với vô tư lại. Người mà muốn theo tinh sư thì nhất định phải làm lành với bất cứ giới nào. Cách sinh hoạt của ba thể. Con người khác hơn những thể xác của nó, ta phải phân biệt chúng nó và phải tự biết mình là chủ sư tiến. Sắc thân, khi sắc thân những điều chưa ta hãy nhân lại và suy nghĩ coi có phải thật là đã muốn điều đó không. Ta là thượng đế, ta chỉ muốn điều nào của thượng đế muốn mà thôi. Nhân phải đi sâu vào nội tâm mới tìm ra được đức thượng đế. Phải nuôi dưỡng sát thân với những thực phẩm tinh khiết. Đức pháp dựa trên sanh sát nó là kỹ lưỡng hết sức sạch sẽ, không bắt nó làm việc quá thích. Phải có một sát thân tinh khiết và bản thiện mới luyện tập để bước vào chỗ đại được. Vậy thì con người phải làm sự sát thân chứ không phải để sát thân sai khiến lại con người. Cái dĩa ô những sự tương động dữ dội và thay đổi liền liền. Nó muốn con người nắm nở giận hờn, nói những tiếng miệng mà tham lam tâm tự, nhỏ lòng vững chí và nhiều điều khác nữa. Cái không định điều nào là ý muốn của con người, còn điều nào là cái ý muốn của cái vía và cái trí. Cái trí sử dụng con người chưa căn chưa rõ thân thư thiên hạ và tưởng tới sự tiến hóa riêng tư của mình, tới không lo công việc của chúng tôi. Nó phá con người không cho thiền định, con người phải phân biệt không thì sẽ thất bại, điều lành và điều dữ. Quyền đối hợp không công nhận có sự thỏa hiệp giữa điều lành và sự dữ, phải làm việc lành không nên làm việc ác, mà tình ai nói sao cũng được. Áp dụng cách khôn ngoan và đời sống hàng ngày, những lực tài mới khám phá ra, công nhận cho cải thoát những việc không phận hợp, ăn ở cho dễ thương, tử tế và hòa nhã để cho thiên hạ có quyền tự do như tự do của mình đã hưởng. Không nên chấp đoán theo giá trị bên ngoài của sự việc là một việc nhỏ mạng mà hữu ích cho công việc của tân sư, còn hơn là thực hành một việc có ý nghĩa của thiết lực thật là rất tốt. Như con người là một việc làm tốt đẹp, cao quý và hữu ích, nhưng mà nếu linh hồn của họ là càng tốt đẹp, cao quý và hữu ích hơn nữa. Vì giờ nếu được tốt đẹp như con người hữu ích mới nuôi được linh hồn mà thôi. Còn không biết bao nhiêu điều sẽ học hỏi trong đường đạo ngay bây giờ, trước hết sẽ học hỏi những món nào để giúp mình hữu ích với thiên hạ hơn hết. Phải hướng học, bởi vì người khôn ngoan mới có thể giúp đời một cách thông thái. Thì giúp nó chắc cao cũng làm hại nhiều hơn là làm lợi. Phải hết sức nghe thật, báo sức đúng đắn trong tư tưởng, trong lời nói và việc làm. Người nào bị sự dị đoan chi phối thì không chứng đoán được. Có khá là một ý kiến đúng đắn, bởi vì tại nhiều người cho nó là đúng đắn, hay là tại thiên hạ đã phân phát nó mấy thời đại rồi, hoặc thấy nó ở trong một cuốn sách mà người ta gọi là sách thánh. Và tự mình phát ra ý kiến đó được lý hay không? Người nào muốn đi trên đường đạo phải tập mình, tự mình tư tưởng. Phải tập tự mình tư tưởng. Có từ sự tình nguyện, thế dị đoan gì nó là một chướng ngại và một tai họa lớn lao hơn hết trong thế gian. Không nên tưởng cho giải thoát những điều nào không có thật. Đừng nghi ngờ người kia có ý muốn mọi mình, muốn nhục mọi mình vì y nói với mình mà chắc chắn sớm đòi lọ. Nó linh hồn được sự lo lắng riêng và thường thường chỉ lo cho một mình. Có lẽ vì bị ai chặt chức nên nói với mình cho nó giận. Cái nói giận nào cũng là một sự điên cuồng. Từ nào làm đệ tử chính thức của tân sư mới có thể đem tư tưởng mình so sánh với tư tưởng của thầy mình. Nếu hai tư tưởng không hợp với nhau thì phải sửa đổi tư tưởng mình lập tức. Không nên tưởng hay nói điều gì mà theo ý mình, tương tư không thể nói hay tưởng như vậy được. Phải nói cho thật đúng, đừng khác lát tấm đại. Chỉ có thầy mới biết được tư tưởng của thật là mình mà thôi. Đừng lặp lại một câu chuyện nào có hại cho cả khác, dầu câu chuyện có thật. Đừng nói tới nói thật có lòng dạ nhân từ hơn nữa. Không nên tư tưởng những điều mà mình không có thật. Tinh quan của tương lý bị sự giả trá ngăn cản, không cho nó soi sáng lòng ta đẹp. Đừng bắt ái và bị tấm tương liên. Phải biết điều nào không bất kỷ và điều nào ích kỷ. Để ích kỷ cái phương hình dạng trạng, việc nói dưới phương diện này rồi thì nó có xong với phương diện khác. Nó là giúp đỡ kẻ khác cho đến bỡ tâm trí không còn ngờ và tưởng đánh cá nhân mình nữa. Phải không định đức thượng đế ở trong mình các loài vật, ở trong mình các loài vật, dầu cho chúng nó thì xấu xa hay là dường như xấu xa cũng vậy. Ta có thể giúp kẻ khác bởi vì ta với họ đồng chung có sự sống thương liên. Phải họ thể chấp thức tỉnh sự sống thương liên trong mình kẻ khác, như vậy mới cứu họ khỏi tai hại, khỏi bị tai hại. Xin thấy người bạn tuyệt giúp tuyệt sự ham muốn đứng trước thánh linh thì tất cả mọi sự ham muốn đều tiêu tan, ngoại trừ việc muốn sao được giống như ngài vậy. Có hiểu tại sao trường bạc dị diền không dám ra tâm chính hữu thì nó hết lòng ham muốn chính nó. Nhưng có một điều ham muốn có phân hết, đừng mong mỏi được về thiên đàng hay là một mình khác bỏ linh hồn. Công việc hết mà sự ham muốn thì không rảnh rang để lo lắng công việc của chúng tôi. Đừng ham muốn tới kết quả công việc mình làm, hay là thấy mình giúp ai tới được nào, hoặc là muốn cho người ấy biết ơn mình nữa. Phải làm lành vì ưa muốn việc lành, phải làm việc vì ưa thích, tự làm việc phải phát sinh cách đời vì thiên đời và không còn làm cách gì khác hơn nữa. Những cách thần thông. Đừng ham những cách thần thông cũng cách luyện tập chính nó thì sẽ mang các thứ từ não. Những cách thần thông hay xem mình tưởng mình không làm lạc, hay thường bị bọn ma quái gạt rảnh. Ngày giờ luyện tập mấy cách đó nên để dừng vào việc giúp đời rồi hay hơn. Khi tâm thức con người mở mang từ tự nhiên và các cách đó. Nếu tương sư thấy các thần thông ít cho đệ tử thì ngài sẽ tự cách tập luyện khỏi lo sợ tai họa mà sợ. Những sự ham muốn nhỏ nhen. Có nên có ý ra mình xuất sắc hay tỏ ra thông minh, đừng ham nói. Trước khi nói hay suy nghĩ xem lời nói ra có ích, hội đủ ba đức tánh này hay không, chân tánh dễ thương hữu ích, nếu không thì phải làm thinh. bình thân nói về tầm tà từ hướng do lụy tập cho cái nó có thói quen nghe hay là nói đối chấm tạo tập cho được là tư cảm nguyện mà đối với chấm đối chấm thức tư là muốn thân là có tập hơn hết. Nó lo lắng việc nào cái tay hội của mình bình thân là diễn trung hạ việc nào người ta làm được hay tin được thì họ để cho người ta thực hành theo ý họ muốn có tận quyền tự do thì đã khác cho nên chức bác khi họ sử dụng quyền tự do của họ thấy ai làm ác với đức con đức hay là phải vật bị phải ngăn cản cái này chức bác hay ai làm nghịch với đất nước nếu những phần giáo dục người nào thì phải chỉ lỗi chữa y một cách dịu dàng nhỏ nhẹ thứ thứ ba là hạnh kiểm tốt nội tử trong các tư tưởng chấn người có trí để cho tư tưởng luôn luôn được yên lặng và thanh tịnh những điều hữu ích của cái trí yên tịnh là đương đầu với những thử thách và những sự khó khăn trên đường đạo tự định dễ dàng những sự buồn bực xảy ra hàng ngày tránh việc lo lắng những sự nhỏ mọn làm mất ngày giờ của nhiều người hãy coi những việc ở ngoài xảy đến như sầu não rối rắm bệnh tật với nhau không có quan hệ chi cả tính là kết quả những việc làm trước tết phải dư làm chịu đựng hãy nói rằng mỗi việc khổ não trong thế gian đều tạm thời hãy nghĩ đến những chuyện làm bây giờ tính chịu đựng số phận của ta trong tương lai đừng buồn bực hay vững trí vì nó nhiễm kẻ khác và gây sự khó khăn cho đời sống của họ và chú ý giờ mỗi việc làm để cho hoàn thiện phải có sẵn nhiều tư tưởng tốt đẹp khi cái trí ở thân thì tưởng chúng nó tới liền tưởng tới chúng nó liền đó là hãy dùng trí lực mình để làm những việc tốt lành và hướng về sự tiến hóa hãy ban rãi những tư tưởng yêu thương cho người đang buồn bực hay đau khổ và cần sự giúp đỡ cho nên chưa cần gì rất nát mới sinh ra tính tự phụ người không ngoan biết rằng duy cái trời mới là lớn và việc làm nào cũng do trời làm ra phải chủ đến đất hành động những bước đầu tư tưởng phải biến thành hành động phải từng động làm những việc hữu ích phải để mỗi người giảng giải công việc của y theo ý muốn của y muốn nếu cần thì sẵn sàng giúp đỡ xong không can thiệp đừng lãnh những nghĩa vụ mới phải làm cho xong công việc ta đang đảm đương phải làm công việc hàng ngày giỏi hơn cả tháng vì đó cũng phải nhân danh nghề mà làm đức thân dân phải tình kính trọng tín nguyện cho người khác như tín nguyện của mình tôn giáo nào cũng là một con đường dắt đến thượng đế phải thân hiểu hết mọi việc mới giúp được tất cả mọi người phải tùy thử tới như tính và tin tưởng dị đoan không có một cuộc lễ bái nào là cần thiết nhưng đừng lên án những người cần thích những cuộc lễ bái đừng để bị kẻ khác bắt được mình phải trở lại chỗ mình đã đi qua khỏi phải thương những tâm hồn chất nhất còn cho những cuộc lễ bái là quan trọng những cuộc lễ bái giống như những hàng môi để giúp con người mới tập giết từng giúp đỡ rồi thì không còn là cậu chúng nó nữa có một vị đại đứng tư với câu này hồi tôi còn con nít tôi nói theo thói con nít tôi tưởng theo thói con nít tôi luận theo thói con nít hết tiền tôi trở nên người lớn tôi bỏ hết các thói con nít không thể dạy dỗ gì giúp đỡ mấy đứa trẻ thơ nếu không quên mất thói xuân của mình và không có tình cảm với chúng nó nó cứ xử với mọi người một cách nương từ hiền hậu phong phú dầu họ là những người vĩ đại nào cũng vậy rồi an phận phải vui lòng trả quả và cảm ơn các đức năm các đấng đức năm tài bắt đầu không cho mình trả quả nhiều hơn thế đó vì các ngài thấy mình đáng giúp đỡ ngày nào nhân quả chưa tiêu tan thì ngày đó chưa giúp ích cho chúng tôi được bao nhiêu phải vui lòng nhận lãnh quả bởi vì hướng mình vào công việc của chúng tôi rất là xin được nhờ quả làm cho trong một hai kiếp quả phật quả xấu thì không thì trả xâm kiếp mới trả hết hãy việc ý muốn báo thù có tiêu thực về quyền sở hữu của mình nói về nhân quả thì hãy vui lòng có phần vui lòng chia lìa với những người nào hay là vật nào mà mình quý trường hoặc thân yêu thương hơn hết nếu ngã lòng vững trí thì chân sư không thể nào dùng mình làm trung gian để truyền sang thần lực sang cho khác tôi thẳng tới mục đích quyết định đã làm mọi phần việc cho số lớn tất cả những việc làm hữu ích và vô tư lợi đều là công việc của ngài chính là vị đại vững sư hồ ngã tới giúp cái này giờ làm việc tư cũng vậy con phải vui lòng mà làm bởi vì làm đó cũng như là làm sở chuyện đó chứ không phải làm cho con người phải vừa làm việc với ý nghĩ tức nghĩa đây tôi thực mà đến xem cho công việc của ta làm sau sau đây cũng có ý nghĩa giờ ta có làm việc tư cũng vậy con phải thích chú ý vào đó tôi biết giờ đừng đã rồi không nên để cho cái tư làm cho ta bỏ đầu được rồi trong giây phút thôi lừa đảo tức là tự lừa mình ra vậy làm chính trị có tin cậy chân sư và tin cậy mình nữa không tin cậy chân sư mà không giúp ta được không thể giúp ta được mình phải tự giúp mình là một điểm linh quan của đức thượng đế chứ không phải là lấp vợ ở đời ngày tiền lý bệnh nhơ đức thượng đế pháp lực dơ riêng ở trong mình ta nếu ta có chí khí thì là nhưng mà ta cũng làm được cả đã tự nói ta là con người mà ta cũng là thượng đế ở trong mình con người nữa Nếu biết là đường đạo thì ý kiến và chứng tỏ như các khác tươi và tươi vậy. Thì có tôi làm tài ái, cách giúp liên hồi, bất từ đây đến đời bắt đức chính tốt mà có được nhất giới thượng đế để hoạt động với ngài và như ngài. Nếu đạt được mục đích này thì phải mở rộng tình thương và không hề có một mãi mai gì tư lợi. Làm tài ái tránh sự sinh vật hàng ngày có hai nghĩa: tránh cho khéo đừng làm cho sinh vật đau đớn, phải trực hà cơ hội bằng đức đỡ. Ba tội làm hại nhất vì nghịch với làm tài ái, thì nó hành điều thứ nhất không tưởng dị đoan. Thì nó hành tưởng tới tránh tốt hay tránh xấu, tức là tăng cường sức mạnh của nó. Thì nó tránh xấu thì đã khác sự phạm ba tội một lượt: một là phản xuất kinh doanh tội ta những tư tưởng xấu, ta gây vấn đề thì đã khác có thêm một sự khổ cho đời. Hai là tăng cường tránh xấu của người mà ta nghi ngờ, nếu y có sẵn tránh xấu đó, còn không thì tư tưởng xấu của ta với sức dục y sanh ra tránh xấu như ý ta nghĩ. Ba là tâm tâm trí những hình tư tưởng bất hạnh mà các lên tới người cho nó khấm dần vô thấy sự cảnh tượng xấu xa ưu buồn cái sinh vật bẻ duy nhất vui tươi. Người đánh hành còn có nhiều người khác vô chia sớt tội ác với y, tất cả làm ra một cộng nghiệp. Nó trả lời một cách nhỏ nhẹ với người mà người nói hành chưa ác việc đó đã đúng, mà giàu có thật đi nữa ta cũng nên đem sức đi đừng nghĩ tới nữa. Điều không ác có hai thứ: cố ý ác và vô ý ác. Cố ý ác là quyết định làm được nghịch đau đớn nhiều người hay làm ác ngu, những vị phát quan của tòa án tôn giáo thời xưa, những vị ca tánh, những vị giáo chức, những nhà tu hành nhân danh đạo mình mà làm những việc bất nhân thức đức, những người giỏi tử tinh thể thất lập, những người săn bắn chuyên chất và thế lực vô tội diễn tế là vì lý do thể thao, những người những lời thôi thật thực tầng nắng nhất nhục mạ, lời nói vô tình không lượng xét làm cho kẻ khác đau lòng và phạm tội vô ý ác. Còn nhiều tội ác khác nữa sinh cơ vào trường hợp điển hình thôi thì tham lam bản sản nên bỏ đói vợ con và trả tiền tâm hoặc hời, muốn được tội làm nên không quan tâm tới linh hồn và thể xác bị y làm hư hoại, không trả lương cho tội thầy đứng ngày, còn không biết bao nhiêu tội ác nữa vì tánh vô tư lự mà gây ra những sự rối rắm cho tội khác. Và con người có quên đi nữa là báo cũng không hề quên đâu, không tưởng dị đoan. Không tưởng dị đoan là một mối hại rất lớn với nhiều phương diện giết thế vật bên chúng tế, tưởng rằng con người cần phải thịt mới sống. Nhưng chúng Ấn Độ bị sự tin tưởng dị đoan làm cho đau khổ rất nhiều, mặc dù đã hiểu biết tình vinh đệ hữu ái. Tại tấm ngã hành về hướng ác, không tưởng dị đoan chính là ba tội chậm vì nghịch với lành từ bi và lãng sở sự chứng đó. Tỉnh sự, thành mẫn làm việc lành, tâm lòng phải bằng mặt ý muốn tịnh sự giúp đỡ tất cả, từ con người cho tới cầm thứ và cái cỏ, tập cho có thói quen giúp ích trong công việc nhỏ mạng hàng ngày, sao mới không bỏ qua việc lớn lao khi có cơ hội đưa đến. Người nhập đạo không tấm riêng cho mình mà tấm cho cả khác. Anh là một vận hà đem đức từ bi của thượng đế đăng lại cho chúng sanh. Anh là một người viết tâm ca của đức thượng đế, người dùng anh đức phê diễn tư tưởng của ngài trong thế gian biết. Là thế gian biết, anh cũng là một đó biết linh động tỏ ra khắp cỡ phần tầm thương bất thượng đế trang chứa trong lòng anh. Có minh trước mới giúp đỡ được mà ý chí điều khiển minh trước. Còn từ đi lại linh cảm ý chí, ấy là những đức tính mà ta phải có. Ý chí, minh trước, từ đi là ba trạng thái của thượng đế. Nếu anh muốn gia nhập vào công việc của ngài thì anh sẽ tư thương ba đức tính đó cho đời thấy. Đến đây ta có vài lời ngỏ tình quý bạn đọc giả. Sau khi đọc xong những này rồi, quý bạn thấy nó có chưa giúp ích quý bạn phần nào thì quý bạn hãy cất nó suy dưỡng vào tủ. Có một ngày kia hoặc năm ba năm hoặc chín mười năm sau, khi quý bạn xông pha trên đường đời với đầy giá vị đã từng xưng mở gối, hay là đáng chơi sự cạnh tranh danh lợi phẩm tạp và bất chánh, quý bạn hãy lấy nó ra xem lại. Nói chừng đấy bạn mới thấy nó là một người hướng đạo tinh thần chân chánh cao thượng, lo mưu hạnh phúc cho quý bạn được chỉ đường ngay nổi cánh cho quý bạn đi từng bước phải sợ lạc qua những sinh dữ mà hai bên lời đầy những vực khối sâu thẳm. Tự bạn vững lòng tiến tới chẳng bao lâu một chân trời mới cho tình tốt đẹp mở rộng ra phía mắt quý vị. Quý bạn hãy kinh nghiệm trong một thời gian rồi quý bạn sẽ thấy những lời nói trong đây không hề to nghe. Chúc các bạn ma thành tâm thực quả. Tự thương, tại sao tôi viết sự thương này? Giữ gìn và luyện tập thân thể được khỏe mạnh, tán chuyện là một điều quý trọng, nhưng nó mới là một phương diện thôi. Và hai phương diện khác nữa là tâm tính thật tốt đẹp và trí giá mở mang, tức là thông minh sáng suốt. Và đối với phương diện này mới thành một người hoàn toàn và mới có thể bước vào cửa đạo. Chắc chắn với bạn biết rằng học đạo không khác nào đi dạng sư, dịch rừng rậm và thanh phẩm và rộng lớn cả muôn cả triệu cơ số, nếu không có người hướng đạo tinh tấn giúp đỡ, dẫn dắt sẽ làm đường và đứng trong mông ra ngoài được an toàn, đừng mông ra ngoài được an toàn. Với tên thầy là cái chương chỉ nam, Thế là cái mặt con đường ngay thẳng và dẫn dắt hành giả ngay sau đó mà đi sẽ thấy mục đích gì mà anh nhắm và mai lẽ không có sự nguy hiểm nào cả. Tuy nhiên nếu như trên con đường này thì phải thất tử tự trụ. Thế nên ta mới viết ra sự chương này đưa ra chương trình học tập để tự giác. Đây là các yếu giúp cho các bạn nhớ lại những điều có thực hành và cũng như ôn tập lại đây. Chứ không phải xem lại những điểm giải về những vấn đề này. Chứ mình học tập để tự giác. Còn hai phần là lý thuyết và thực hành và là lý thuyết. Có học làm rõ. Sự bất tự tâm đó thế nhân hội này và sự thành lập ở bảy cõi trời. Mình phải biết mình bản tánh thiên liêng của con người chân thành và bảy cõi của nó. Sự liên quan một chút giữa bảy cõi và năm cõi trời từ cõi nước bàn tới cõi trần. Phương pháp tâm luyện ba thể thân giới trí, lực tư tưởng, lực liên hệ, nhân quả hay tinh, cũng tự giới tấm lành vị tha. Tại sao phải học bài trước? Tại sao phải học bài trước? Nếu bạn suy nghĩ một chút thì hiểu liền. Phải học bài trước bởi vì trước các bài đất sau mới có con người và vạn vật. Trời là người liên quan mật thiết với nhau, hiểu người thì biết được trời. Thường thường người ta gọi trời là bản không gian tránh xanh mù mịt mây đa giác mở vào ban đêm thì sao mặt đầy. Theo quyền bí mật bản không gian này là cõi hạ giới hư không. Lên tứ vực các nước chứa bệnh tự tử thấu dương hệ gọi là không thiên hà. Trên cõi hạ giới hư không còn sáu cõi giới hình cao nữa, ta sẽ học tới. Chính đời trời và người tôi có giải sai lược tâm độ hoặc có tiếng hóa của tôi. Ở đây tôi xin nói tất yếu về tự luyện tập ba thể vì nó cực kỳ quan trọng và rất cần thiết cho đời sống hàng ngày. Mình chỉ được ba thể thì thầm vững mạnh, mình tâm tay và sẽ biết và cơ bản cho mai sống. Phần thực hành, có nội đoạn tự mình thức tỉnh mình trước. Diễn tập mở đường thông thiên giữa tân nhân và phàm nhân, cách thức tỉnh sự sống thiên liên. Mỗi ngày, mỗi công phu từ 7 năm cách lên mới bắt đầu thấy kết quả tốt đẹp diễn ra, thấy đồng chí phải có gan. Mặc dù chưa thấy tâm tứ nơi nhiều sông bình để từng bỏ cuộc, hãy nhớ lại cuộc học tập nơi trường mỗi ngày, mỗi tới lớp học cuối năm thứ 12 mới thi lớp đồng tốt nghiệp toàn thành. Cũng thấy đó, nếu ta giao lắm thì phải chờ đợi thời gian nó mới mọc lên cây trời trở đông sinh thái. Thế thực hành đúng lực pháp thì sẽ thành công, còn kết quả tới nay hay chậm thì sau sự cố gắng nhiều hay ít thế nào cũng có. Nên nhưng nhớ và làm rằng trước này là kết quả của kết trước. Chúng ta là các bạn giúp người, nếu giúp người không gia tầm thì chúng ta có khi mà gặp nếu. Các yếu về sự luyện tập ba thể với con thầy đã dạy. Nếu không có một phát sinh tâm thức và phán thiện thì không thể nào con thực hành nổi trong việc khó khăn trong lúc tập luyện. Để lúc giờ đường đạo, con không chịu đựng nở những nỗ lực tâm thức và phải diễn mãi. Vậy thì những lời các yếu sau đây sẽ giúp ích được quý bạn trong sự tu tập. Đây cũng là một việc biết ơn là những người đã học về ba thể thân giúp ý. Không phải là chuyện vô ích mất ngày giờ đâu. Quý bạn nên nhớ tôi tinh ngôn sắc trên đặt cửa cho thánh viện đơn phép. Ngươi hãy biết ngươi rồi ngươi sẽ biết vũ trụ và các vị thượng đế. Rồi sắc thân, muốn khỏe mạnh phải giữ cách đứng cách vệ sinh, tránh xa xa lầu, tủ quán tâm hồi uống một nhỏ rượu xong hề hút một đứa thuốc. Nói chung là tới dịch dùng cái thứ ma túy tại các thiết bị trong mọi việc nhất là tâm sự giao hợp. Đừng để kích dục quán dở làm cho thân thể mệt nhọc mà sao sẽ hối hận suốt đời. Nó dùng thực phẩm tinh thuốc là ra phá chứa nhiều sinh lực và loại ra thịt cá tuy bổ dưỡng xanh nhiễm từ điển và tính tình thế lực. Nhưng mà muốn tiền ta sẽ thật lần lần. Đừng dứt ngang thịt cá mà phải bao ép bệnh dạng rồi bỏ chay ăn mặn lại một chút. Phải hết sức thịt bỏ. Phải hết sức thịt bỏ từ bên mình qua tới y phục bên ngoài. Tấm gọt hàng ngày từ ra lúc bay ớn, móng tay móng chân tất cực và để thịt nó liền thi nó đánh đất. Tập thể dục rất tốt, giới tuổi nào cũng phải tập. Nếu thấy có hiệu quả, phải tập thường xuyên mỗi ngày, phải luyện những cử động hợp với đối tác để sức khỏe đừng tập quá sức. Tập yoga, với bạn nào tập yoga tôi xin hướng phó cho thế dưới đây đã kinh nghiệm từ xưa đến nay, với nên lại sức khỏe của hành giả chứ không có hại chi cả. Tập liên tục có tư thế, tuy tư thế 2-3 bệnh tới, từ 2-7 tới 6 ở đoạn từ sau tự phát thì sức khỏe phải đợi bệnh sống tập. Mới có thể từ mỗi ngày tập 2 lần từ thuê, từ điện giờ khác bình tập cho thấy mệt. Nói về thầm, tôi thấy trong nghĩa hay thay gây ra có nhiều tư thế. Người ấy tập được là nhờ tính cách duy trì và thời điểm của thể xác. Còn người mình thì cũng nên không nên tập. Có nhiều tư thế rất nguy hiểm, ngoài các vị đại sư thì không ai biết những liên hệ với chúng. Tập một hai lần rồi thôi, hay lâu lâu tập một lần thì không có chi lại cả. Nhưng nếu tập từ ngày trong vòng 1-2 năm có mắt sẽ mờ bởi vì hạt mũi và hạt ốc bắt đầu bệnh rồi. Người nào gặp nhìn trường hợp này nên lại liền bình tập. Nếu mà mang hại sân sinh cứu chữa, con mắt mở tối cá mà không thấy đường. Về cái dứa, cái dưới là một thể như các thân, các tế bào. Khi mà nhân từ tế bào để vô hiệu, thực ra các tế bào nó không có tiết lộ ra, không phải làm bằng cách như do thực sự của các thân. Cái dưới là một cái thể như các thân, các tế bào của nó làm bằng chất thân thứ này là chất tinh quang. Nó cũng cần đồ ăn để nuôi nó, đồ ăn này là ý muốn và tình cảm. Chúng ta có giới trở nên tinh khiết thì phải nuôi dưỡng nó với những ý muốn và tình cảm trong sạch, nhân từ, vị tha, thương mến và nhỏ tinh bình, tức là thật những tấm tốt. Về cái tứ đây là hạ tứ, cũng là một thể là bằng bốn chất trí tuệ hay là chất thanh thượng, thanh khí, sắc của cõi hòa thiên. Nó vẫn nhờ tư tưởng để phát triển, vì tư tưởng là ăn của nó, từ thế những tư tưởng cao thượng, từ bi bác ái, chân chánh, hay thật, thành kính, can đảm, hy sinh, cũng tự mới giúp nó trở nên tinh khiết. Sự thay đổi chất khí trong hơi thở dưới và khí, xin nói nguyên tắc chung, mỗi lần có thể nghe đến những điều thiện thì chất khí xấu trong dưới và cái tứ ta đã lập những điều thiện đó bay ra ngoài, rồi chất khí chất hạt giới điều thiện đó ở ngoài bay vô bên tứ và cái dưới ta bị lấp đầy tấm. Nếu như vậy thì ta biết rằng ngày mỗi giờ đều có những sự thay đổi chất khí làm ra cái sắc cái dưới cái tứ của ta, còn các tế bào trong thân 7 năm mới thay đổi hết một lần. Nếu ta nuôi mãi những tư tưởng và ý muốn cao thượng từ ngày này qua ngày kia thì cái dưới cái tứ của ta sẽ còn những cái thứ tốt, đứng trực dưới ra những màu sắc đẹp đẽ và thâu nhận được những lần rung động ở các cảnh cao của hai thể thượng giới và tiên giới trên xuống một cách dễ dàng, và vậy một năm mỗi năm ta thức ma lệ. Hệ thống mình là một việc làm cực kỳ khó khăn. Làm chủ được ba thể thân dưới tứ và điều chuyển chúng vào con đường thánh thiện là mình đã tự thắng thành công thì sẽ được tinh tu hay làm đệ tử. Cái này là một việc cực kỳ khó khăn, khó hơn cả tâm lòng vượt la lên một đỉnh núi hay mọi mặt sơn, bởi vì trong ngàn kiếp rồi ta đẩy cho ba thể thân dưới tứ chúng ta sai tướng, ta nghe theo lời chúng. Bây giờ ta bắt buộc phải chúng phải dâng theo mệnh lệnh của ta thì chúng sẽ yên lặng nhiều gian thánh bất tập tình đã lâu lắm rồi. Giám sát lúc băng cơ trong 10 lần sẽ thất bại 8 lần, còn 2 lần sau thì thành sự bên dưới lát rồi cũng rút lui. Có thật lúc nói thì ta thường đã cho làm chủ ba thể, nhưng mà tới trình thực hành thì ba thể làm chủ là ta mà ta không ngờ. Nhưng hãy cố gắng tới bền tiến và tương quyết, rồi thành công là vấn đề thời gian. Có thể nghe cái người nói thật là nó hơn tôi. Vậy xin hỏi, nó là ai, còn tôi là ai? Nó là cái vía hay là cái tứ? Mà thường thường là cái vía, còn tôi là cái người, là phàm nhân đây. Cái vía tức là cái tứ, rồi sử dụng cho người nghe theo nó để làm những điều nó ưa thích. Có người giàu biết lấy cũng thân của này được, đừng thực hành rồi, từ đó mới hối tiếc nhưng sự việc bỏ qua. Có tên ngay sức tên ngưỡng trẻ của thánh điện, bê bê. Nhưng hãy biết ngươi là ngươi sẽ biết giữ trị và cái gì chuyện đấy. Và chân lý ngàn đời bất diệt, nó chỉ đường lối cho con người phải đi độ xuống nào. Nó còn áp dụng từ giải hành tinh này qua giải hành tinh kia, chứ không phải riêng gì ở giải đất cầu này mà thôi. Mà tại sao mình phải tự biết mình rồi mình mới biết được giữ trị và cái gì chuyện đấy? Bởi vì con người là tiểu thiên địa, con người có ba ngôi như đức thượng đế và trong mình con người có đủ sức tinh khí để tạo lập nên vũ trụ toàn thân. Thế nên các vị thánh nhân luôn luôn căn nhận con người phải tự hạch mình cho thật tình rẻ, đó là điều cần thiết hơn hết. Mà cũng đừng quên rằng con người là chân thành một điểm vinh quang của thượng đế, chứ không phải là phát thân, không phải là cái vía hay cái tứ. Ba thể thân vía tứ chỉ là ba lớp vỏ bên ngoài, và con người gặp thường giấy đừng mơ mà thôi, chứng để cho con người dùng trong một thời gian. Nếu con người không lo tự tỉnh, không lo luyện tập bệnh phát triển ngay bây giờ, cho mình năm 20 phút cao cứ sống theo thế tục thì cũng không tiến xa được bao nhiêu đâu. Bao nhiêu đâu. Còn những ai trong thời gian này mà đã thích thực hành những lời chỉ dạy trong điểm dưới chân thầy thì hãy đổi những điều kiện cho lực thời quy định, tức là cái đạo sẽ mở rộng để đức giờ. Thì tính giá của hai hạng người này khác nhau rất xa như một trời một vực. Cái rắp rèn luyện tấn tình theo lời dạy của đức bà Emma Bosan. Con dưỡng đời sống dưới lý của con người trong sáng đất 34, đức bạn nơi bây xanh có chỉ phương pháp rèn luyện đánh tình tôi xin chắc ra để biết bạn trong người thực hành. Thế là định luật thiên nhiên, khi trí không chú ý vào một đức tính nào, thì đức tính đó sẽ dần dần thành một phần tử của tính đất mình. Giờ sau đức tính này biểu lộ ra một cách tự động, không có nhập sức nào. Vì một người có thể tự ý mình mà xây dựng thống nhất mình được cách thích đáng, chỉ cần phải hành động đúng với lực đó, tin theo nó được tin tâm từ trí từ sau những kinh nghiệm đòi hỏi. Đó là phương pháp để theo tư quân hỏi tìm hiểu thống nhất của mình, tư quân hỏi nhân lại ở một nhược điểm của mình như thiếu thành thật, hình nhát, không nóng giận. hay một cái xấu hay một thói xấu chẳng hạn nào đó, khi tôi quên thấy rằng mình thường sẽ ngã tới một thật tối ta đó. Ví dụ nếu một người làm trái ý tôi quên thì tôi quên nổi giận, nếu tôi quên phải đương đầu với một sự nguy hiểm thì tôi quên sẽ trở ra hình nhé. Nếu gặp một sự khó khăn thì tôi quên là nói dối để thoát thân, tôi quên hãy dẹp tất cả mọi việc ấy một đêm và đừng nghĩ tới chúng nữa. Tôi quên hãy nhấn mạnh vào trong cái chấm đối lập là đừng bao giờ nghĩ đến thực tế nữa. Và khi cái tư tưởng tự vào một nhược điểm nào thì nhược điểm đó và tư tưởng vì tư tưởng đã thêm sức cho nó phải mãi thay vì bị mất đi. Dầu tư duy chỉ nói trước thôi thì tinh lực của tư tưởng cũng khiến cho nhược điểm quá là mạnh mẽ, thì hóa chất của tư duy tăng cường cho nhược điểm và làm cho nó bám chặt vào tấm nét mình. Nó để nó lại phía sau, đừng bao giờ tư duy để cho cái tí mình ngưng lại ở đó cả dù chỉ có một cái lát thôi. Tư duy hãy nghĩ đến chính tốt đẹp đó lặp lại. Cái thành mình nghĩ đến chấm tốt thì không đủ đâu, mở sáng khi nghĩ dậy tức khi đi ra ngoài và xen lẫn những người đời, tư duy hãy định trí trong 5-3 phút và tấm tốt mà tư duy muốn xây dựng thì theo cái sức chú ý của mình. Và tập tấm kiên nhẫn, mỗi sáng tư duy hãy làm như vậy một cách kiên nhẫn, đừng nghĩ một ngày mà thọ. Nếu không thì hành tư tưởng mà tư duy muốn sẽ tăng giả và quần lại chất thượng thân khí. Cái thượng thân khí là cách làm của tức sợ hay là thượng giới như trước. Rồi mỗi ngày một cách tự nhiên tư duy lại tạm vào cái lỗi mà tư duy đang tìm cách sửa chữa. Tư duy đừng lo tư điều đó, tư duy cứ tiếp tục định trí vào mọi buổi sáng. Tư duy hãy tập trung tư tưởng, hãy tập trung tư tưởng và đánh tốt vào tư duy mà tư duy muốn có. Thí dụ tư duy đang tìm cách vật bắt tính tư nhẫn, buổi sáng tư duy hãy nghĩ đến tấm đó. Trong ngày hôm đó nếu có ai làm tư duy bực mình, tư duy hãy bắt làm một cách vợ vợ. Tư duy sẽ bắt làm một cách vợ vợ, nhưng khi đang trả lời tư duy vẫn nghĩ rằng thôi tôi muốn được tư nhẫn biết bao. Điều này không quan hệ gì cả. Khi nào tư duy đã thanh tịnh và tấm kiên nhẫn được đến năm nào, thì nghe khi lời nó tức giận tự nguyện tư duy sắp phát ra tư duy hãy tự chủ. Tôi muốn kiên nhẫn, tư duy sẽ tiếp tục một cách đồng chí như vẫn bao lâu. Các tư tưởng kiên nhẫn sẽ hiện ra trước khi câu trả lời sắp đến được thốt ra. Cái đồng chí sẽ tiếp tục như thế đi, tất cả các thu thập được nhanh hay chậm là tùy theo sự chú ý của tư duy. Tùy theo quyền lực của tư tưởng tư duy sẵn những tấm tùy mượn tấm hay tức giận sẽ biến mất và sẽ có tấm kiên nhẫn sẽ thở dài. Tư duy sẽ nhận thấy rằng tư duy tự động lấy sự kiên nhẫn mà đáp lại sự khi thích, lấy sự duy thường mà đáp lại sự kích động. Tư duy đã xây dựng nơi mình tấm tốt mong muốn, tư duy có thể thanh thiền nhiều cách vì theo sự số lớn của mình mà tự phát gọi cho mình một chương trình. Tư còn trẻ tôi rất hay kích động nên một trong những phương pháp yêu thích của tôi là cố gắng làm tượng trưng mà cho một tấm kiên nhẫn. Trong khi tôi thanh thiền, tư duy không bao giờ gặp một vị thánh mẫu nào như tôi vậy. Dù ở ngoài giờ thanh thiền ra tấm tôi như thế nào đi nữa, nhưng trong giờ thanh thiền đó tôi là một người hoàn toàn tuyệt đối kiên nhẫn. Tâm trí tôi tưởng tượng trung tâm tôi có đủ hàng người đáng góp những người đáng một mình lúc mà tôi đã biết. Và tâm trí tưởng tượng đã phát lạ ra một cách giá đáng như cử chỉ sư thích của họ. Và từ một lúc tôi cũng tìm cách tăng trưởng tấm kiên nhẫn của tôi theo cái đã có. Tôi tưởng tâm trí một tấm bi kịch nhỏ, trong đó người ta làm hết sức cho tập luận tôi trả lời những sự sư thích đó như là một Rishida. Rishida là một người đàn bà gương mẫu đứng kiên nhẫn và dân đời vừa lụy trần. Tôi trả lời những sự sư thích đó như là một Rishida sinh thời. Sau một thời gian tôi nhận thấy rằng khi tôi gặp những người đó, họ không còn có thể làm cái gì nổi giận nữa. Tôi tự hỏi rằng sao thích vô tôi lại cho họ là những người đáng ghét. Và cách vô tâm là những cố gắng cho tôi tấm kiên nhẫn đã trở thành một phần tử cố hữu của hành trình tôi rồi. Mỗi người trong tư duy đều có thể làm như vậy, tư duy hãy thử làm thử coi. Vì một kinh nghiệm đó nhỏ do tư duy làm còn có giá trị bằng 100 bài diễn thuyết được nghe trong sự ngày được thông tin là đúng. Vì linh lực và đất duy đất dịch thì đã tự nhiên thế nào tư duy cũng thành công. Và lấy đó tư duy có thể gặp bắt hết tính tốt này đến tính tốt nọ. Tư chú ý đến nỗi nhắc đặc biệt cho đến khi tư duy thấy rằng mình giống như có lý tưởng của mình thêm được đôi chút. Tuy bây giờ tư duy hãy còn xa lý tưởng, nhưng rồi tư duy cũng biết rằng mình đang leo lên núi. Lý tưởng ở trên đỉnh núi chiếu sáng rực rỡ, và vì thế cho nên tư duy không chịu dừng bước ở trên núi. Tôi không đủ thời giờ để đưa ra những ví dụ khác nữa. Trong quyển con đường người đệ tử, Đại Ma Đế Sinh có nói về tính cách tinh luyện những sự dục vọng khách hàng con người, mà có đưa ra ví dụ sau đây. Sự nóng giận, tình yêu, sự tham lam. thì quý bạn cũng nên tham gia niên chỉ đặc phương chưa phải là đủ. Nếu phát hiện sẽ được làm những lời của bà chỉ dạy trong một thời gian được ngắn đoạn, bạn coi các cách giả thế nào về sẽ tin. Những sự phát hiện này không có hại, chúng đem có lợi ích lại cho quý bạn là quý bạn sau giờ tính nét ra tốt đẹp làm cho sẽ khác cảm mến, và mà quý bạn chỉ tấn công mỗi ngày từ một phút thôi, tốt hơn tôi 2 tiền bạc chia sẻ. Thật lắm tốt và học trực tiếp. Cái sự đánh giấc dưỡng, cái sự chấm dứt câu chuyện vững bằng về những cái tấm câu chuyện chúng nên nói về lại việc sự học gián tiếp và học trực tiếp. Trường đối học gồm hai phần, phần lý thuyết và phần thực hành. Có hai cách học, học gián tiếp và học trực tiếp. Phần lý thuyết và phương đầu của phần lý thuyết dạy sự thành lập thế duyên hệ, bảy cõi trời, bảy thể của con người. Sự liên quan giữa bảy thể với năm cõi trời, sự tinh hóa các loài vật, màu sắc của cái trí, cái vía. Thế mới có ba thể thân vía trí, những hành tư tưởng, lực nhân hồi, nhân linh hồi, nhân quả, hy sinh và tình hoàng vân vân. Học gián tiếp, ta học bằng lý thuyết một cách gián tiếp, ta hiểu rằng ta hiểu bằng trí độ đầu cho có thực lại hay viết ra cũng không được gần rẽ, bởi vì không có đủ danh tự diễn tả cho đúng với ý tưởng ta chưa. Nói một cách khác là mua tâu vỏ bánh, ta thấy con tâu vỏ chứ không thấy con tâu thật ra sao. Còn lấy khác nữa là cách truyền bí học từng dựng danh từ bóng dáng tượng trưng hiểu theo nghĩa tình chữ thì làm ngay, phải có bí quyết mới biết ý nghĩa về chuyện đó. Do phần thực hành ta phần thực hành cực kỳ nguy hiểm, phải hợp với một tiên sư hay là một vị la hán mới không sợ có những tai họa xảy ra. Hết trường ta trực dục cao dồi phẩm hạnh hạnh kiểm cho thật tốt mỗi khơi lùi quả hầu Kimalini. Những số cách thì nó sẽ bớt cái nhiều chỗ trong thân mình về trong một thời gian sau lãi mạng nói ra ở số mắt mũi và miệng sự nguy hại thì kéo dài và chết to nữa. Học trực tiếp biết cách dẫn lường quả đúng với thân mạng của mình thì sẽ mở được những đang năng siêu việt ở trong cái sách của dứa hạ tứ thượng tứ tinh thân và tinh thể gọi là các thành nhãn phương nhãn vợ nhãn thật nhãn và thấy được năm cõi trời với những nhân vật hoạt động tại mấy cõi đó. Nhưng thấy chưa phải là đủ, phải vào mấy cõi đó học hỏi và kinh nghiệm mới biết được cách tinh hóa những hình hài. Như vậy mới gọi là học trực tiếp. Muốn vào được cõi tinh giới thì phải biết sử dụng cái dứa, muốn vào cõi hạ thiên phải biết sử dụng hạ tứ, muốn vào cõi thượng thiên phải biết sử dụng thượng tứ, muốn vào cõi bồ đề phải biết sử dụng cõi bồ đề hay là sinh thân, muốn vào cõi nước bàn phải biết sử dụng tiên thể hay là cõi của ác ma. Nói tóm lại, ở cõi nào phải dùng thể ấy, xin gọi chung là biết xích vía, một xích hồn. Có cách xích vía và có thần nhãn khác hơn, sự dẫn lường quả hầu không còn thấp. Khi trở về nhập pháp tỉnh lại thì nhớ tất cả những điều mình đã thấy hay là đã thực hành ở mấy cõi đó, chứ không phải quên hết như những đức chim bao mộng mị. Tuy nhiên phải được làm đệ tử chân sư và đạo hàng tứ thánh mới thực hiện được những điều vừa kể trên đây. Tôi tưởng cũng phải nói thêm rằng bất cứ ở cõi nào trong trường hợp ở, chúng ta luôn luôn phải nhờ những vị đã có nhiều kinh nghiệm ở cõi đó chỉ bảo những điều quan trọng. Vì vậy chúng ta sẽ lầm lạc và tiếng mau, không mất thời giờ. Sao không thầy đó này làm nên ở thời đại nào cũng đúng cả. Điều năm biết là sau khi được năm lần dưỡng đạo, chân tiên tạo ra được thân hình của dân vật tử như, như là một cái hộp và một cái trứng. Cái hộp đeo bên do xuống đất thì mọc lên tay và thở bông bên trái, còn cái trứng lên ấp thì nở ra con. Vì vậy cho nên chân tiên mới được phép dự vào sự tâm hóa của một loại hành tinh. Nói cho đúng, công việc tạo ra hình thể của muôn loài vạn vật là hình sự các thiên thần và các tiểu thần gọi là tinh tinh hay là ngũ hành. Nhưng phải mở thần nhãn mới thấy họ thi hành tự trường cách thích chú đáo, không có khả như nhiều người chưa ý thức được rằng việc làm hữu ích mà cũng là thiên liêng và cũng có ý nghĩa cả. Trong những cái hàng thiên thần ta có nói về cách làm việc cho các bài hạng tâm linh gọi là sử thần để tạo ra những cây cỏ bên qua. Trong những sự tâm giáo của các giống dân ở địa cầu đã có thực hiện các thủy thần lắp một phần nhỏ nhất của biển đạo Tây Dương xin chết đoạn đó ra sau đây. Quần đảo Eco thuộc địa Bồ Đào Nha ở đảo Tây Dương vốn là một chốt núi cao của Tây Dương tích thời xưa. Ở đây có hải đăng Cabellinus đặt ở tại mũi Khơi Giao ngày 27 tháng 9 năm 1857, cách hải đăng 1500 thước của một quả diện tên từ dưới biển xung lên cả phẩy tỷ tấn xuống thạch. Và tới tháng 11 năm 1857 tức là 40 ngày sau, là một kỳ lao nổi nó liền với mũi 2 giờ. Và tới tháng 7 năm 1958 tức là tháng 9 tháng sau, hải đăng cách đêm nhất không còn ở tại bờ biển nữa mà lại ở chính giữa đất liền và phân ly và phân nửa bị chân vừa dưới đánh to tàn chính thật. tức là nếu lửa ở dưới ruộng cách mặt đất 100 thước và cách bờ biển 1.500 thước, bây giờ đó là một. Còn nếu lửa ở trên mặt đất cao độ 350 thước và tiếp tục phun lửa, ý vinh thế nào đó có thể là một hiện tượng thiên nhiên xăng. Đúng vậy, nhưng tại sao việc xảy ra tại một mũi sao giờ chứ không phải là một nơi khác? Tại sao có một cù lao nổi lên dính liền với mũi sao giờ? Đây hết không phải là một việc đã có tính toán trước rồi sao? Cái đâu phải là một việc tình thời. Nhưng tôi xin lưu ý riêng về hai điểm này mà ít ai tưởng tới. Thì thứ nhất là mũi lửa cách mặt nước 100 thước nó ở ngoài biển chứ không phải ở trong đất liền. Làm sao phải làm sao cho những chúng thật dính liền lại với nhau thành một khối cứng rắn không bị nước đùa tơi thì mũi lửa mới nổi lên khỏi mặt biển được. Thì những người mũi lửa cách mũi sau giờ 1.500 thước và căng thẳng 1.500 thước này bề sâu sẽ bị bao nhiêu? Có chỗ mấy trăm thước mà biết đâu cũng có chỗ mấy ngàn thước. Phải lắp từ đáy biển lên tới mặt nước mới làm ra được cù lao được. Và như tôi mới nói, vừa mời điều cần thiết nhất là chúng tập dính liền với nhau và đừng bị nước, đừng cho đi mất. Chắc chắn là trên cõi trần không một ai làm được việc này cả. Và thiên nhiên trong vòng 9 tháng đã thực hiện được một công tác vĩ đại mà xuất hiện cùng với chúng ta. Thấy việc này về thì ta biết được sự thành lập một đại lục không phải là một sự khó khăn đấy.